This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và các bạn làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị, và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường với Tiến Dũng đang có mặt trên đường lại. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không anh?
Cũng rất là ok lắm, thưa Tiến Dũng, thưa quý vị. Nhưng mà ngày nay, hôm nay thì ông trời ông cứ ui ui vậy đó, rồi ngày mai cũng vẫn vẫn như vậy luôn. Thôi thì mình phải chấp nhận thôi. Cái mùa xuân nó vậy, đổ sau những cái ngày đông giá lạnh thì nó bắt đầu là những ngày mưa, để cho cây cối nó đâm chồi nảy lọc ra hoa này nọ đồ, cho mình đi ngắm này nọ đồ ha Tiến Dũng ha.
Wow, lý ha. Nhưng mà này, trời âm u mưa râm 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 vậy đó là có rất là good ha.
Dạ.
Cây cối nở hoa. Nhưng mà sáng nay thì khoáng thì chứ không có được dễ thương như là thời tiết. Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán ảnh hưởng một chút xíu gì đó với những bản tin chưa được xác thực đã về ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, đó là ông Jerome Powell. Thì hôm nay qua ngày hai ngày họp thứ ba và thứ tư, tức là ngày thứ tư là ngày ông phải ra tuyên bố rằng lãi suất sẽ lên bao nhiêu, nhưng mà có nhiều cái thông tin bên lề rằng sẽ lên 0.5, tức là nó gọi là 50 basis point. Tức là trước đây thì chúng ta nhớ là chỉ lên nhẹ nhẹ thôi, 0.25 để nó không có bị thị trường, bị khủng hoảng thị trường, đúng không? Aggressively, nó nếu mà lên mạnh quá thì nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà lên từ từ. Nhưng mà kỳ này thì quyết định lên nhiều chút. Dow Jones thì tăng 13 điểm, con số này thì cũng thế, mà số màu xanh là không biết đến bao giờ, nhưng mà hy vọng màu xanh, cái là màu xanh thì tốt rồi, 33.146 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 145 điểm, 12.418 điểm, S&P 500 giảm 14 điểm, 4.161 điểm, thì nó 15 là 3%. Dùng giải thích ngoài qua thì hiểu phải không? Tức là khi mà cái thị trường nhìn không có được như là an toàn lắm, thì có nhiều người rút tiền ra bỏ vào cái nốt, tức là mua cái cổ phiếu chính phủ, tức là cái safety zone, long term investment hoặc là risky investment, và cái này nó gọi là safety investment, tức là bỏ vào quỹ gọi là chính phủ mượn thì có 3% vậy cũng được, ok, nó nằm im đó vẫn có lời được rồi, nhưng mà nó safety. Hiện tại bây giờ thì một thùng dầu thô lên 4.20 đồng, cao ngất ngưỡng là 106.61 đồng cho thùng dầu thô. Một euro đổi được 1.05 đồng, vàng thì giảm 2.80 đồng, 1.867.80 đồng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.42, 30 năm là 4.65. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào là 23.580 đồng, bán ra 23.680 đồng. Vàng thì mua vào là 69.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.100.000 đồng cho một lượng. Thì ngày hôm nay chúng ta biết rằng chúng ta chờ chút xíu đây coi như thế nào. Nhưng mà theo cái nhiều nhà kinh tế gia, họ nói rằng nếu mà cái lãi suất mà tăng như vậy đó, thì nó aggressively, nó sẽ làm cho cái thị trường nó xáo trộn. Mà Dũng tin chắc là như vậy. Nhưng mà no other way, tức là không có cách nào khác hết, chỉ có cách là nâng lãi suất lên để hầu cho giảm đi cái inflation. Nhưng mà tôi nói vậy rồi, nó có nhiều cách chứ không phải là một cách, nhưng mà phải đồng thuận làm chung với nhau thì mới giải quyết được vấn đề này. Tại vì những quốc gia khác thì cái lạm phát của họ không nổi ghê gớm lắm. Thứ nhất là về chính phủ Hoa Kỳ không có cho khoan dầu thô lên là một trong những cái làm cho ảnh hưởng đến túi tiền người dân, ảnh hưởng đến inflation. Nếu mà người nào không ảnh hưởng thì chỉ sẽ giải thích cho Dũng biết là tại sao ảnh hưởng không. Tại vì cái tiền mà vận chuyển bây giờ đơn giản đi, chúng ta đi máy bay, giá máy bay 100 đồng từ điểm A điểm B bây giờ là 120 đồng. Tại sao lên giá vậy? Tại vì xăng lên, nó là inflation rồi. Bây giờ chúng ta mua một cái ly cà phê 1 đồng, bây giờ 1 đồng 25 xu. Tại sao cà phê lên? Tại vì tiền vận chuyển lên, tiền cước phí lên, tất cả mọi thứ lên, tôi phải lên tiền vận chuyển cứ phí lên từ đâu, bởi vì cái tiền energy, tiền gas lên phải lên, tức là nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm các quý vị. Record, một con số record nữa, thì record và dùng record là chúng ta chuẩn bị có tin buồn. 4.500.000 người Mỹ đã bỏ việc làm vào tháng 3. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này các quý vị, hiện tại bây giờ có nhiều công ty đã đưa ra những cái benefit, cái quyền lợi nó rất là béo bở và nó hầu cho lôi cuốn nhiều nhân viên. Và đây là con số mà chưa bao giờ quý vị thấy từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Nó gọi là cái lịch sử. Người ta đã bỏ việc bởi vì có những công ty trả tiền lương better hơn, gọi là better wage. Rồi under cái working condition. Rồi cái hours của business đó cũng better hơn. Rồi cái tiền lương nó higher salary. Thì nó cũng như là better, cái wage nó khác, cái salary nó khác. Ví dụ cái hourly, tức là working by hour, cái salary khác. Một bên thì làm theo giờ, một bên thì làm theo lương năm. Và những cái điều này đã làm cho người ta bỏ việc làm để nhảy. Tại sao nó vẫn report? Thế hạn như bây giờ, cái công ty Đức Dũng có 1.000 người. Gửi cái payroll lên, mỗi tháng 1.000. Tháng sau tôi gửi lên 800, tức là Tiến Dũng minus 200 nhân viên, tức là 200 nhân viên này từ đâu? Anh lay off hay sao? Không, họ bỏ việc. Nó có những cái key để mà chúng report. Thế hạn như nó, 200 nhân viên mà bị không có nằm trong cái payroll đó là những người này tôi đuổi. Thì họ hỏi, lý do sao đuổi? Tại vì công việc, cái hãng tôi không có làm ra tiền. Thế vậy, thì nó tính ra là cái công ty, cái là cái kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà 200 nhân viên họ để cái key, có check là những người này là sao? Là quick job. Thì đây nó cộng lên là khoảng 4.500.000 người quit job từ cái report những công ty nhỏ lớn vân vân. Trong khi đó thì đến 11.500.000 công ăn việc làm vẫn còn mở cửa, tức là cái job opening. Cái này nó thấy nó dùng cái từ giờ hết từ để dùng từ vô duyên đi ha. Nó không có match chỗ đâu á. Trong cái đó việc làm vẫn còn trên đến 11.500.000 open mà bỏ việc đến 4.500.000. Tôi thấy nó hơi vô duyên đúng không? Nhưng mà thật sự thì nãy như giải thích rồi, người ta bỏ việc này để tìm một việc khác better hơn thôi. Trong khi đó thì cái private payroll, tức là những công ty tư nhân đã mướn người vào mà nó hầu như nó rất là tệ hơn những cái gì mà Dow Jones estimate. Theo cái month vừa rồi thì những công ty tư nhân mướn vào khoảng 247.000 người, trong khi đó Dow Jones estimate là 390.000 người, và con số cao ngất ngưỡng vào cái tháng trước đó là 479.000 người. Đây là cái decline rất là big vào tháng 3, quý vị. Trong cái tháng 2 là 479.000 người, trong đó bây giờ thì tháng 3 nó chỉ còn 247.000 người. Đây là decline, tức là cái giảm ha. Những cái cơ sở thương mại nào hay là những cái business nào có 500 nhân viên trở lên đó thì mướn thì decline nha. Some decline chỉ có cộng vào 300, tổng số là 321.000 người. Và những cái du lịch và giải trí thì mướn vào 77.000 người. Professional business, tức là những cái về cái dịch, những cái về chuyên môn đó là 50.000 người. Education and health service, tức là về giáo dục và về y tế đó thì mướn vào 48.000 người. Về dịch vụ thông tin là cái sector, cái lĩnh vực duy nhất đã decline 2.000 worker, tức là họ nghỉ việc, đó là information service. Nói chung lại đó là những cái good producers, tức là những cái nhà sản xuất hàng hóa đó là cộng vào 46.000 người. Những cái phân xưởng lớn là cộng vào 25.000 người. Những cái construction, tức là những cái công ty xây dựng mướn vào 16.000 người. Đó là những cái số mà tôi cũng gửi quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin nhẹ nhõm một chút, tức là Southwest Airlines. Southwest Airlines có thể là một trong những cái hãng hàng không đầu tiên cho chúng ta sử dụng Wi-Fi free. Chúng ta thường nói là no free lunch in America, but this is free, okay? Free về Wi-Fi. Thông thường thì chúng ta có những cái chuyến đi nội địa, tức là domestic, thì chúng ta trả khoảng 8 đồng cho một cái cuộc service như vậy, khoảng the whole trip, tức là đi từ điểm A đến B. Cả dài nhất ở nước Mỹ là chúng ta đi từ trong đất liền nha, từ dụ như từ Pennsylvania mà chúng ta bay qua California là 6 tiếng, thì chúng ta trả 8 đồng cho 6 tiếng fly như vậy, chúng ta dùng cái Wi-Fi. Nếu mà chúng ta đi đường dài nữa là chúng ta có thể đi đi cái gọi là cái international, chúng ta đi từ điểm dù đi từ đây về Việt Nam đi 20 tiếng hay là 18 tiếng gì đó thì chúng ta trả khoảng 20 đồng để cho suốt một cái flight như vậy. Chúng ta biết rằng cái đoạn đường mà hồi xưa không biết làm sao, chúng ta ngồi có TV không biết, nhưng mà giờ người ta mà lên một chuyến bay mà dài như vậy đó, không có điện thoại, nó khó chịu lắm, tại vì họ có thể lên Facebook chat chiếc rồi lên coi hay là chia sẻ, nó vui hơn là coi cái movie đúng không? Và Southwest Airlines đã install những cái hardware upgrade lên khoảng 40 chiếc Boeing 737. Và trong những ngày sắp tới đây chúng ta có thể những chuyến bay, không phải là hết tất cả, một vài chuyến bay ta đi trong nội địa sẽ sử dụng Wi-Fi free từ Southwest Airlines. Đây là bản tin hiểu nghĩa là nên làm nhiều cái. Và ngay cả cái Wi-Fi ở trên chuyến bay này khi mà họ install là nó tốc độ nó, cái này gọi là cái bandwidth. Bandwidth là những cái tốc độ về tải xuống và để run một cái file á. Ví dụ như là chúng ta, cái Wi-Fi bây giờ dùng trên máy bay chúng ta không thể nào coi Netflix được hay là HBO được. Nhưng bây giờ chúng ta thể sử dụng được Netflix được, HBO được, ngay cả chúng ta dùng Zoom để nói chuyện luôn. Thì đó là cái cách mà gọi là nó lẹ hơn, cái bandwidth nó lẹ hơn, cái thưa vị. Một bản tin kế, một bản tin cuối cùng buổi sáng nay nó hơi dài một chút. Chắc xin lỗi phần tính nha. What is a recession? Suy thoái là gì? Người Mỹ có nên quan tâm hay không? Yes! Suy thoái hiện tại nó đè nặng lên những cái nhà chiến tranh xảy ra nè. Rồi inflation xảy ra nè. Rồi supply là shortage, là unemployment. Nó nhiều cái kia tổng hợp lại để tạo ra một cái recession, tức là một cái suy thoái. Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, đó là những nhà băng lớn đã tuyên đoán rằng trong vòng 2 năm tới đây, nước Mỹ sẽ đi vào suy thoái và những quốc gia khác cũng không phải là ngoại lệ. Thường thường, suy thoái nó có hai cái key mà để chúng ta thấy và nó liên tiếp xảy ra trong hai cái tam cá nguyệt. Thí dụ như từ tháng 1 đến tháng 6, liên tục có những cái unemployment và inflation, hai cái đi chung. Inflation lên over 3, 4, 5, 6%. Unemployment go up to khoảng chừng mấy chục ngàn người hay 100 ngàn người hay 100 ngàn người gì đó. Ok. Tại vì quý vị thấy rằng unemployment thất nghiệp mà lại trả tiền everything nó cao hơn nữa thì chắc chắn người ta sẽ bỏ nhà. Bỏ nhà. Vì hiện tại giờ thấy rằng Federal đã cố gắng làm để giảm một cái xuống và họ nâng lãi suất lên để giảm tiêu xài xuống. Giảm tiêu xài thì giảm inflation. Họ nghĩ là như vậy. Ok. Và trước mắt chúng ta quay trở lại năm 1980, thời điểm đó recession xảy ra, cái point inflation lúc đó là 8%. Bây giờ chúng ta là 8.9%, nó hơn 0.9 point rồi. Thì chúng ta có một cái mặt là recession đã 50%, đúng không? Suy thoái 50% rồi, chỉ có cái là unemployment chưa hình thành thôi. Tức là cái thất nghiệp chưa hình thành ra. Và theo như ông Jerome Powell ngày hôm nay tuyên bố nữa thì chắc chắn cái sự tiêu xài sẽ giảm lại. Nhớ một cái điều nha. Khi người dân Hoa Kỳ tiêu xài giảm lại, giảm đến mức mà gọi là không có xài, gọi là vung tay quá tráng nữa đó. Bây giờ tôi Dũng đưa một thí dụ ta dễ hiểu. Một cái công ty đó, ok, thôi một cái cửa tiệm đó thôi đi, bán trà sữa. Hồi trước đây là 10 người uống. Bây giờ inflation, cái lãi suất nó tăng lên làm người ta nói, ồ, uống trà sữa phải xem tiền lại. Chứ uống trà sữa như vậy còn có 7 người uống thôi. Cái tiệm này trước đây mướn 5 người, bây giờ còn có 7 người uống thì nó đâu cần 5 người làm gì. Tôi đuổi 2 người còn 3 người. Nó sẽ xảy ra unemployment. Nó sẽ tạo ra một cái unemployment mới. Một cái, thì vậy thì recession, yes, có thể xảy ra không? Yes. Đơn giản như thế này. Như chúng ta thấy rằng hai cái key, unemployment và cái inflation, tức là thất nghiệp và lạm phát đi chung với nhau sẽ tạo ra một cái cơn sóng về recession, tức là về suy thoái. Nhưng một khi mà cái inflation nó quá cao, nó cao mà nó phủ đầu luôn cái unemployment thì có thể recession xảy ra luôn. Chẳng hạn như cái xe mà chúng ta mua một cái xe mới, nó có hai, nó gọi là có cái warranty, first come first serve, đúng không? Một là anh chạy 5 năm, qua 5 năm rồi chiếc xe anh không còn warranty nữa. Cái thứ hai là 30.000 mai. Vậy thì ví dụ như tôi chạy mới có 2 năm thôi mà 30.000 mai, hố 30.000 mai là cái xe tôi cũng hết warranty. Hay là tôi chạy 6 năm hay 5 năm rồi mà cái xe tôi mới có 15.000 mai thôi thì tôi cũng hết warranty, tức là first come first serve. Thì inflation với lại cái unemployment nó giống như vậy. Nó first come first serve, thằng nào lên cao quá thì có thể đánh phủ đầu anh kia là có thể thất nghiệp theo. Vì vậy chúng thấy inflation tăng cao quá thì cũng không xài. Ồ nhiều quá mà cái diện nhiều bắt buộc xài cũng xài, nhưng mà xài như vậy thì ảnh hưởng đến cái túi tiền. Hiện tại bây giờ exactly có nhiều người xài bình thường thôi mà cũng đã không đủ khả năng để mà chi trả cho cái nhà. Là làm cho chuyện gọi là tịch biên, gọi là foreclosure. Vậy thì yes, recession có thể xảy ra hay không? Câu trả lời là yes. Và chúng ta phải làm gì? Những người nói vì là Germany, Liberia. Còn ngoài ra quý vị mà nghĩ rằng ok, không sao hết, thì tùy quý vị thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng recession có thể xảy ra hay không? Câu trả lời Dũng là yes. Xin trả lời Hoàng Tính.
Vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, Hoàng Tính cũng chỉ nói thêm với Tiến Dũng, tức là tiết kiệm tiền bạc để mà chúng ta có một cuộc sống tốt hơn. Thiên tai có nè, dịch bệnh có nè, bây giờ chiến tranh cũng có luôn. Tất cả những thứ đó nó tạo ra cho một cái nền kinh tế của cả toàn thế giới, thưa quý vị, nó bị trì trệ. Mà giống như vậy, chắc chắn là trong những ngày sắp tới thì ở Mỹ chúng ta sẽ thấy cái vấn đề suy thoái. Mà nhất là trong cái chính phủ bây giờ họ muốn nâng cái lãi suất lên để mà họ giảm cái vấn đề tiêu xài, thì để họ đi cái đường đó nó như thế nào. Nhưng mà họ tính cũng nghĩ rằng là cũng hơi bị khó và cũng hơi bị chật vật lắm. Dân Mỹ là dân tiêu xài, thưa quý vị, bây giờ mà không có tiêu xài thì cơ bộ cũng hơi căng hết bạn quý dùng.
Đúng là như vậy anh Hoàng Tính, thì siết chặt tiêu xài thì những cơ sở thương mại bắt đầu giảm sản xuất, thì vậy giảm sản xuất thì họ phải lay off thì thất nghiệp thì mất nhà thì chuyển qua cái bubble về đi off thôi. Nó rất đơn giản, nó hình thành nó một cái chu kỳ, một cái bánh xe nó quay đều như vậy, nên nhìn thấy rất rõ. Thưa vị, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.